Chào thầy và quần chúng ạ. Con có câu hỏi là con đã từng thương một người mà như ban đầu thầy nói là người này rất thích làm việc và không biết cách yêu, cho nên là làm khổ mình và làm luôn khổ luôn cả đối phương, và con là nạn nhân ạ. Dạ, thì con cũng trong thời gian quen á, thì con có trải qua được thế nào là khổ rồi. Xong có một lần con đọc được một câu là quá đau thì tự buông. Thì con nghĩ là đã đến lúc con buông. Thì đến lúc mà buông được một thời gian thì con thấy như là con tự biện minh rằng là mình đang rất ổn. Nhưng sau một thời gian nữa thì con thấy là người đó thì con thật sự rất là thương. Chỉ là con nghĩ là tại vì người đó thích làm việc. Làm việc có thể là hồi trước mà khi quen nhau á, thì có thể là 2 tuần mới gặp một lần, và thường là không liên lạc với nhau cho đến khi gặp luôn. Thì tại vì con còn trẻ cho nên là rất là thích được quan tâm, cảm thấy là người ta không quan tâm mình lắm, nên con nghĩ là tìm một người mới để người ta quan tâm. Thì lúc mà con tìm được người mới mà người ta quan tâm thì con lại không thích nữa, con cảm thấy rất là phiền. Thì thật sự là muốn quay lại với người cũ, nhưng mà con lại sợ. Và lúc này thì con đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Thì tình cảm của con là vẫn còn thương, nhưng mà lý trí lại sợ rằng là mình bị tổn thương một lần nữa. Thì không biết con nên làm như thế nào trong trường hợp này.
Bạn có cái gì để thương một người nào không? Tức là bạn phải có cái tự tin trong tình thương, trong tình yêu. Bạn trở về người cũ thì bạn có cái gì để người cũ sẽ tiếp tục quý mến bạn? Mà bạn đến một người mới thì bạn phải có cái gì? Tại vì nếu mà mình không có cái chất liệu của riêng mình á, mình đến chỉ vì mình cần một cái người đó nào, một người nào đó để yêu thương mình thôi á, thì bạn chắc chắn sẽ khổ. Tại vì không ai có thể đáp ứng mãi cái yêu cầu đó được. Huống chi là bạn đã từng biết cái người kia không có đáp ứng đủ cái yêu cầu thương yêu của bạn, và bạn đã không chịu được nổi, thì làm sao bạn dám chắc cái lần quay về này đó là bạn sẽ cải thiện được? Bạn làm sao bạn tin rằng cái trái tim bạn đã đủ lớn để chấp nhận cho cái trường hợp đó, hoặc là người kia đã thay đổi cái thói quen họ để họ đáp ứng được những nhu cầu của bạn? Bạn tin vào điều gì?
Như thầy hồi nãy thầy có nói là lờ tình yêu đi, thì cái này con đang làm khá tốt trong thời gian gần đây. Có nghĩa là không quá quan trọng vào việc là gặp bao nhiêu lần, liên lạc như thế nào, mà khi cần nhau thật sự á thì đến. Thì, còn nếu mà gặp nhau nhiều quá thì con lại thấy phiền.
Tôi thì chưa tin điều này đâu. Là tại vì thà không có ai á, thì mình phải chấp nhận cái tình trạng là không cần ai. Nhưng mà đã lỡ có ai rồi, người ta biết mình có bạn đời rồi, mà lúc nào nó cũng cô đơn một mình như vậy thì khó chịu lắm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tình yêu mà không ai quan tâm ai, ai sống mặt ai, thì tôi không biết cái này nó có phải tình yêu hay không á nha. Thành ra bạn cần phải xét lại là tại sao người đó đến với mình, và tại sao mình lại đến với người đó. Dù người đó bận rộn làm việc, người đó yêu công việc cỡ nào, thì người đó phải biểu hiện cái sự quan tâm của người đó dành cho mình. Còn nếu người đó chỉ yêu công việc thôi, họ chỉ cần mình thôi, thì người đó đang yêu người đó chứ không phải là đang yêu bạn. Bạn chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người đó thôi. Bạn không nên trở thành đối tượng để làm cho người khác thỏa mãn sự ích kỷ. Nghĩa là bạn phải cảm được, dù người đó ít thăm viếng, ít quan tâm, nhưng mà bạn phải cảm được tình yêu của người đó dành cho bạn, là bạn có thể tiếp tục với người đó. Còn bạn không cảm được gì hết, bạn thấy đó là một cái sự bỏ rơi. Mà chúng ta dùng một cái từ khác nó sang trọng hơn, đó là mọi người phải tự chăm sóc bản thân mình, bớt làm phiền nhau.
Cảm ơn thầy ạ.
Cảm ơn bạn.
Thưa thầy, nếu mình biết điều này đúng và tốt cho cha mẹ, ví dụ như ăn thế nào là đúng, nhưng mà cha mẹ thì không hiểu, không biết và vẫn cứ thích làm điều ngược lại, bởi vì họ đã có thói quen đó từ lâu. Vậy mình có nên chiều họ không? Con rất sợ cảm giác phải hối tiếc khi không phụng dưỡng được cha mẹ, làm cho cha mẹ vui khi còn có thể. Nếu mà chiều theo họ thì con biết làm như vậy sẽ hại họ. Vậy con sẽ làm gì ạ?
Tôi nghĩ người lớn cũng dễ dụ lắm á. Tại vì càng về lớn tuổi thường có cái khuynh hướng giống như trẻ con, thích được chiều chuộng. Dĩ nhiên là trong cái văn hóa Đông Phương á, thì cha mẹ ít có chú ý những cái lời khuyên răn của, hay là nhắc nhở, khuyến cáo của con cái. Nó là một thứ văn hóa rồi. Nhưng mà để cho cha mẹ bạn chú ý vào những cái điều bạn nói và thực hành theo á, thì bạn phải biết cách dụ. Bạn phải biết cách chiều một cách vô hại ở một cái mặt nào đó, ở những cái câu chuyện nào đó, để cha mẹ bạn có thêm niềm tin vào bạn. Cái sự gắn kết giữa cha mẹ bạn với bạn nó sâu sắc hơn. Cái mật độ bạn có mặt với cha mẹ bạn thường trực hơn. Thì cái đề nghị của bạn sẽ dễ được xem xét và thực hành theo. Và bạn phải kiên nhẫn. Tại vì người lớn tuổi rất là khó để thay đổi thói quen. Bạn phải kiên trì, kiên trì. Nếu bạn biết điều đó là đúng, hoàn toàn có thể giúp ích cho cha mẹ, thì buộc bạn phải kiên trì thôi. Chứ bạn không thể nào mà mong rằng hay bạn nói là cha mẹ phải lắng nghe. Ở đây tôi muốn tóm gọn lại là bạn phải có một sự đầu tư nghiêm túc trong câu chuyện này. Tức là bạn phải mất nhiều thời gian. Bạn phải nghĩ ra nhiều phương cách. Bạn phải làm sao đó để cha mẹ gắn kết với bạn nhiều hơn. Và hạnh phúc với bạn nhiều hơn. Thì cha mẹ bạn sẽ dễ nghe bạn hơn.
Một câu hỏi cuối Hồng Ánh được nhận từ giấy được gửi lên. Cái này có vẻ hơi dài đấy. Thưa Thầy, con và người thương đang phải sống xa nhau. Con và anh đã lập gia đình được 1 năm. Lúc đầu con nhầm lẫn giữa xúc động và cảm động. Con thương chứ chưa yêu. Con dành thời gian để xây dựng lại sự nghiệp của mình. Con bỏ việc ở một trường trung học phổ thông để đi theo con đường giáo dục đúng hướng hơn. Anh giữ công việc cũ để phần nào hỗ trợ con và đảm bảo độ an toàn tài chính cho con và anh. Thưa Thầy, con muốn hỏi. Gần đây, con nhận ra con cảm thấy thương và trân trọng yêu. 4 tháng nữa tụi con về sum vầy khi sự nghiệp con dần ổn định và anh rèn luyện tư duy, năng lực và sự nghiệp. Tụi con cần có những hoạt động nào để tình yêu tụi con thực sự nâng đỡ và đồng hành cùng nhau?
Làm gì quý vị? Thiền. Tại vì bạn đang có rất nhiều chất liệu tốt để đến với nhau. Đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Tôi nghĩ bạn đặt câu hỏi này rất hay. Là tại vì bạn có một cái lo lắng rằng nếu mà chúng ta không có một cái chương trình, một cái phương pháp nào cụ thể để nuôi dưỡng á, thì những cái điều kiện thuận lợi nó có thể suy yếu hoặc là tan biến đi. Có được nhau thì đã hay, đã may mắn rồi. Nhưng mà làm sao để giữ được nhau, để giữ được cái cây tình yêu lúc nào cũng xanh tươi và cho ra hoa ra trái, thì phải là một cái kỳ công. Phải là một cái công phu luyện tập, chứ không phải dễ dàng gì đâu. Thì
một câu. Anh và con khác ngành nghề thì làm thế nào để con và anh cùng xây dựng chung một chí hướng, một con đường để hướng về tương lai và đồng hành cùng nhau?
Tôi nghĩ là bạn lo xa quá. Bạn lo xa, chứ còn đâu phải là hai người cùng một lý tưởng là cứ cùng ngành nghề với nhau đâu. Mà cho dù là hai người hai lý tưởng khác nhau thì vẫn có thể hạnh phúc và ở chung với nhau như thường. Nếu cùng nhìn về một hướng, cùng lý tưởng thì nó tuyệt vời hơn thôi. Cho nên đừng có lo nhiều quá. Mỗi người cứ giữ tốt phần của mình là giữ gìn cho nhau. Vậy thôi. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn.
Có một câu hỏi được gửi lên cho Thầy. Thưa Thầy, con có 3 câu hỏi nhỏ sau mong Thầy chia sẻ. Bản chất của tình yêu đôi lứa có phải luôn luôn chứa đựng sự ích kỷ? Đó, câu thứ nhất. Câu thứ hai là đạo đức trong mỗi cá nhân phải gìn giữ như thế nào trong liên hệ yêu thương mà không gây ra đau khổ? Và câu thứ ba là câu hỏi về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ thương yêu con như thế nào cho đúng cách mà vẫn cảm thấy bớt khổ và cảm thấy mình không thiếu trách nhiệm với con?
Câu nào cũng bự hết. Câu đầu tiên đó là có phải trong bản chất tình yêu nó có chứa sẵn sự ích kỷ, phải không? Ban đầu là vậy. Thường thì tôi nói là thông thường thôi, chứ không phải là tất cả. Người ta đến với nhau là vì mỗi bên đều có nhu cầu được thương yêu. Bạn có nhu cầu. muốn được thương yêu. Chứ ít khi nào mà bạn không có nhu cầu thương yêu mà bạn thương yêu nổi hết. Tại vì nếu mà bạn không có nhu cầu mà bạn đi thương yêu thì đó là một cái sự xót thương, một cái sự nâng đỡ thôi. Vậy thì bạn không có tình yêu. Nói một cách khác là trong tình yêu á, bản chất nó có chứa sẵn cái nhu cầu của cá nhân, tức là sự ích kỷ. Chúng ta đồng ý chuyện đó. Tuy nhiên là trong tình yêu á, nó vẫn có thể chứa đựng luôn tình thương. Nếu chúng ta biết nhìn lại để giảm bớt cái sự đòi hỏi của cá nhân, thì tình yêu á, nó đang trong cái màu sắc là muốn lấy về phía mình càng nhiều càng tốt, muốn cho đối tượng phục vụ cho mình càng nhiều càng tốt. Thì nếu mà bạn nhìn sâu vào cái bản chất tình yêu, bạn muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó để nó đi vào cái chiều sâu hơn á, thì bỗng dưng tình yêu nó sẽ biến thành tình thương. Và khi tình yêu nó biến thành tình thương á, thì bắt đầu bạn có một cái ý thức muốn làm cái gì đó cho người thương yêu của mình. Bạn nghĩ tới cảm giác của người thương, bạn nghĩ tới số phận của người mình thương, bạn nghĩ tới tương lai của người mình thương. Làm cái gì bạn cũng sợ tổn hại tới người thương yêu của mình. Bạn muốn xớt chia những nỗi khổ của người mình thương, bạn muốn đem tới những hạnh phúc của người mình thương, bạn sẵn sàng bao dung tha thứ cho những cái lầm lỡ vụng dại của người mình thương, là bạn đã chạm vào được cái chiều sâu của tình yêu mà chúng ta gọi là true love. True love có nghĩa là bạn thương yêu một người nào, đồng ý là bạn có vì bạn, nhưng mà bạn cũng có vì đối tượng thương yêu nữa. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra là làm sao để từ tình yêu mà nó bật qua được tình thương. Cái đó rất là khó. Có nhiều khi 10 năm nó chưa chịu bật nữa. Thậm chí người ta sống với nhau là chỉ vì những cảm xúc yêu thích thôi, cho nên là cả thèm chóng chán. Rất là khó để mà từ tình yêu nó mới bật qua tình thương. Thì tôi vẫn nói rằng là cái này là vấn đề hên xui. Nếu bạn hên á, bạn được có một cái sự giáo dục tốt, bạn ảnh hưởng tốt từ những cái cặp hạnh phúc, bạn đọc sách, bạn nghe ngóng ở đâu đó, hoặc là tự bạn suy gẫm, hoặc là bạn may mắn đến cái phương pháp thực tập tỉnh thức, vấn đề cao thiền. Chứ giờ biết nói gì giờ? Đó là chuyên môn mà. Thì bạn bắt đầu tỉnh ra, bớt mụ mị. Bạn thấy là bạn đang mời một người nữa đi vào trong cuộc đời của mình. Bạn biết không, khi mà bạn tỉnh ra đó, bạn thấy cái chuyện mà bạn làm cho người kia mê bạn là một tội lỗi. Tại vì sao? Tại vì có thể tới một cái lúc nào đó bạn không còn thương người đó nữa. Bạn dìu người đó đi một đoạn đường rất là dài, người đó bỏ hết cuộc đời của họ vì bạn. Để rồi 5 năm, 10 năm bạn nói tôi không yêu nữa, đi đâu thì đi đi. Bạn biết không, tôi đã từng chứng kiến có những người bạn đã trở thành tâm thần, đã tự tử vì không thể đứng vững được nữa, vì đã trao hết cuộc đời mình cho người khác. Cho nên khi bạn thương một người nào mà bạn cố gắng làm cho bạn càng hấp dẫn để người đó mê mệt vào bạn là bạn chưa có đủ đạo đức. Bạn phải nghĩ tới cuộc đời người đó. Mà cho dù bạn nghĩ rằng bạn sẽ thương yêu người đó suốt đời thì bạn cũng không nên làm như thế. Tại vì người đó mất hết chủ quyền sống. Người đó sống là dựa dẫm hẳn vào bạn. Bạn vui thì người đó vui, bạn buồn thì người đó buồn. Như vậy là bạn không có đủ đạo đức. Khi mà bạn tỉnh ra thì bạn có đủ can đảm làm cho người đó dựa vào họ là chính. Bạn là phụ. Người đó có thể không còn quan trọng bạn hàng top nữa, không còn xem bạn là nhân vật yêu thương number one nữa cũng được. Họ có thể yêu thương cha mẹ họ, họ có thể yêu thương chính họ, miễn làm sao có sự cân bằng, có sự mạnh mẽ thì cái tình yêu này nó sẽ rất là vững vàng. Nhưng mà khó ai làm được điều đó lắm. Có ai mà đã từng được người khác mân mê, đam mê và xem mình là thần tượng rồi mà lấy đi cái cảm giác tuyệt vời đó, lấy đi cái thức ăn đó. Cho nên người ta vô tình dụ dẫn lẫn nhau đi một đoạn đường rất xa để rồi làm khổ nhau. Nghĩa là không thể tiếp tục cho người đó cái cảm giác đó nữa. Muốn tách ra từ từ. Vậy thì nếu có một sự thực tập, thiền tập, thì bạn sẽ làm bớt đi cái sự ích kỷ của mình, để cho tình thương của bạn nó đi về cái hướng chân thật, true love. Còn nếu không có bất cứ một cái sự thực tập nào hết, bạn lại tiếp tục là nạn nhân của sự quay cuồng về kinh tế, về, về quyền lực ngoài xã hội. Bạn cạn kiệt năng lượng, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng cạn kiệt năng lượng hết, thì đừng có mơ để xây dựng một cái liên hệ tình cảm lâu bền. Bạn tràn trề năng lượng kia mà bạn vẫn còn ích kỷ đó, huống chi bạn cạn kiệt năng lượng rồi, thì làm sao bạn đủ sức để mà bao dung, để mà tha thứ, để mà cống hiến cái gì cho người thương mình nữa chứ. Chỉ có rút tỉa, chỉ có làm khổ nhau thôi. Cho nên mình phải nhớ là mình đang dìu dắt một người đi vào trong cuộc đời của mình.
Câu hỏi thứ ba là cha mẹ thương con như thế nào cho đúng cách để cảm thấy bớt khổ và cảm thấy mình không thiếu trách nhiệm ạ? Thì cái câu hỏi này nó cũng gần giống với cái ý một cái câu hỏi thứ sau gửi lên là nếu mình biết điều này đúng và tốt cho cha mẹ, ví dụ như là ăn uống như thế nào là đúng cách, nhưng mà cha mẹ thì không hiểu và không biết cái điều đó. Họ chỉ thích làm những điều ngược lại vì theo thói quen. Vậy mình có nên chiều họ hay không? Con rất sợ cái cảm giác phải hối tiếc khi không phụng dưỡng được cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn khi còn có thể.
Để thầy trả lời cái câu hỏi thứ ba kia trước. Tôi nghĩ là cái việc mà nuôi dạy con bây giờ nó khó hơn ngày xưa nhiều lắm. Nó khó cho cả hai bên. Các bậc phụ huynh ngày xưa đó ít có bận rộn. Thường là người cha đi làm, ứng phó ngoài xã hội, người mẹ ở nhà chăm con, nuôi dạy con. Vì người mẹ không chịu nhiều áp lực ngoài xã hội, cho nên người mẹ có nhiều sự bình tĩnh, có nhiều sự sâu sắc để theo sát cái tình trạng của con. Mà khi cần có một cái lời nhắc nhở mạnh mẽ thì nhờ người cha lên tiếng. Tôi thấy cái cấu trúc đó rất là hay. Tức là một bên cương, một bên nhu. Và người mẹ đủ cái năng lượng để mà nhu được. Tức là mềm mỏng, nhẹ nhàng. Và người con ngày xưa đó cũng dễ bảo hơn bây giờ. Tại vì xung quanh nó đó là môi trường rất là lành. Những đứa trẻ hàng xóm nó cũng nghe lời cha mẹ. Và cái đạo hiếu lúc nào cũng được đề cao. Cho nên trong sẵn những đứa bé thời ngày xưa đó, nó đã có sẵn cái cơ chế là phải biết vâng lời cha mẹ. Mà còn phải biết yêu thương cha mẹ. Và còn phải có trách nhiệm để mà nuôi dưỡng cha mẹ nữa. Đó là thời xưa. So với thời bây giờ á, tôi thấy cha mẹ nuôi con rất là cực. Không phải các bậc cha mẹ ở nước ngoài cực, mà cha mẹ trong nước cũng rất là cực. Là tại vì bây giờ cha cũng đi làm mà mẹ cũng đi làm. Mà nhiều khi mẹ còn làm nhiều hơn cha nữa. Và không ai ở nhà hết. Và nhiều khi là cả ngày như vậy là mình gặp con chỉ được một vài giờ thôi. Thậm chí là có một hai ngày không gặp con tại vì phải đi công tác xa. Rồi giao con cho ô xin hay là cho ông, cho bà giữ. Vì vậy cái sự truyền thông giữa cha mẹ con cái nó bắt đầu nó có vấn đề. Con cái có cảm giác là mình bị bỏ rơi. Cha mẹ chỉ thương công việc của mình thôi. Thương vị trí của mình thôi chứ không có thương mình. Và con cái bây giờ cũng rất là khó bảo. Là bị ảnh hưởng cái văn hóa Tây Phương. Cho nên là nó không có biết nghe lời người lớn. Không tin vào người lớn. Và vì nó được hưởng thụ quá nhiều. Được cha mẹ, tại vì cha mẹ vì không có thời gian chăm sóc con, cho nên là phải bù đắp con bằng những cái món quà rất là quý giá, tặng thưởng cái này cái nọ, cho nên là nó sống trong cảm giác được nuông chiều. Cho nên là nó không quen những cái lời nhắc nhở, những cái lời dạy bảo. Sức chịu đựng rất là yếu kém. Vậy cho nên là cái việc mà cha mẹ bây giờ nuôi dạy con rất là khó khăn. Cái câu hỏi của vị này đặt ra là làm sao để mà cha mẹ nuôi dạy con đúng cách? Thì đây là một cái câu hỏi tôi nghĩ rất là cần thiết. Hỏi nhưng mà không biết là có thật sự muốn làm hay không. Tại vì nhiều khi mình thấy con mình thấy xót quá. Hoặc là mình thấy cái liên hệ giữa con mình nó đang có vấn đề. Thì mình quan tâm. Nhưng mà quan tâm được bao lâu? Bạn muốn đi đến tận cùng câu chuyện để giải quyết hay không? Hay là thấy trước mắt thì quan tâm để rồi sau đó thì mình lại lao theo công việc. Rồi mình lại bỏ rơi con của mình tiếp. Còn nếu quý vị thật sự quan tâm, thật sự muốn giải quyết câu chuyện, thì tôi nghĩ là vẫn có rất là nhiều cách. Tôi muốn nói tóm gọn rằng là quý vị đã sẵn sàng để thay đổi tình trạng chưa? Bao nhiêu phần trăm? Nếu mà mình chỉ muốn có 20-30% thì không thể. Quý vị phải muốn 100% hoặc là trên 100% nữa. Quý vị phải thấy cái việc này là cái việc quan trọng hàng đầu, cần phải giải quyết thì chúng ta mới có thể giúp nhau được. Vậy thì những vấn đề sau đây mà tôi xin chia sẻ với bạn. Thứ nhất là bạn nên xét lại là bạn đang thương con bạn ở cái mức vừa phải hay là quá mức. Tại sao? Tại vì như tôi đã nói là bạn thương con bạn quá mức là tại vì bạn muốn bù đắp cho cái việc mà mình không thường xuyên có mặt với con. Hoặc là bạn đang có vết thương lòng. Bạn đang có vết thương lòng. Có những bậc cha mẹ có những cái vết thương ở trong lòng. Vết thương này nó có thể nó đến từ thời ấu thơ hoặc là trong hôn nhân có những cái vết thương khiến cho cha mẹ không có điểm tựa về tinh thần. Cho nên khi mà sinh con ra đó, quấn chặt vào con. Xem con là điểm tựa duy nhất trên cuộc đời mình. Và vì con là điểm tựa của mình cho nên là mình phải nhồi nặng đứa con theo cái kiểu của mình muốn để nó mãi mãi thuộc vào mình. Và những bậc cha mẹ như vậy là bao giờ cũng muốn con mình nó đừng có lớn lên. Nó cứ bé nhỏ dại khờ như vậy để mà mình lúc nào cũng ôm nó vào lòng và cần nó là nó có mặt. Thì nếu mà bạn muốn con bạn có một tương lai, con bạn vững vàng đi vào đời mà bạn thương con cái kiểu mà quấn chặt vào con như vậy là bạn đang thương bạn chứ không phải là bạn đang thương con. Cho nên tôi mới đề nghị bạn là bạn nên xét lại là bạn thương con bạn là vì con bạn hay là vì bạn. Tôi vẫn đồng ý với bạn rằng bạn chưa phải là bậc thánh thì bạn vẫn có vì bạn, nhưng mà nên ít hơn, mà vì con là phải nhiều hơn. Nếu bạn để cái phần mà vì bạn nó nhỉnh hơn cái phần vì con á, thì tình thương cha mẹ vẫn mang bóng dáng của sự ích kỷ. Chứ không phải là hễ cha mẹ thương con là không có ích kỷ đâu. Mặc dù là bạn không hề toan tính với con mình, nhưng mà cái cơ chế tâm lý của mình, cái vết thương của mình á, nó không cho mình cái khả năng trở thành biển Thái Bình Dương dạt dào. Nó muốn mình chỉ là một cái thao nước hay là một cái lu nước thôi. Cho nên là khi mà con mình á, nó không làm theo ý mình là mình rất là dễ bị tổn thương. Cái đề nghị kế tiếp đó là khi bạn thương con á, bạn có khả năng chiều con, nhưng mà bạn có khả năng để mà say no, nói no với con không? Nói không, từ khước những đòi hỏi của con không? Tức là bạn có thấy được rằng một đứa trẻ lớn lên á, nếu mà nó hưởng thụ nhiều quá thì nó sẽ yếu đuối. Nếu nó ít hưởng thụ thì nó sẽ vững vàng. Bạn có dám là một cái người lấy bớt những điều kiện hưởng thụ để con mình nó được vững vàng hay không? Bạn không cam lòng. Tại vì con của bạn bè mình đứa nào nó cũng học trường điểm, đứa nào nó cũng có đủ những cái điều kiện tiện nghi hết. Mà mình cũng có khả năng làm điều đó, tại sao mà mình không có cho con mình cái cơ hội đó? Nhưng mà kỳ thực là mình hại con. Vậy thì trong thương yêu á, nó cần một cái đầu rất là tỉnh táo, dù là liên hệ mẹ con, cha con nha. Trong liên hệ cha con, mẹ con á, nếu mà thiếu đi sự tỉnh táo thì vẫn làm khổ nhau như thường. Mà nhiều khi cái khổ đó không phải xảy ra bây giờ, mãi về tương lai về sau, con nó mới phát hiện ra rằng là cha mẹ lấy mất đi chủ quyền cuộc đời của nó. Nó quyết định được gì hết. Cha mẹ toàn là quyết định. Cha mẹ lúc nào cũng tài lanh, lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng nghĩ mình là biết tất cả. Cho nên là dành hết mọi quyết định của con. Và tới khi nó vào trường đại học rồi, làm sao mà mình chèn vào quyết định được. Rồi khi nó yêu, rồi khi nó đi làm, khi nó tiếp xúc với đời sống, hoàn toàn không có một kỹ năng nào ứng phó hết. Tại sao? Tại vì mẹ đã làm hết tất cả cho con rồi. Cho nên tôi mới nói rằng là bây giờ có một cái hội chứng gọi là bệnh không chịu lớn. Tức là có những cậu thanh niên là 30 tuổi rồi mà hành xử như là trẻ con vậy. Không biết cái gì hết. Cái gì cũng hỏi mẹ. Có vợ thì hỏi vợ. Là tại vì sao? Tại vì mẹ đã lấy hết cái khả năng đó của con rồi. Nói như vậy thì đau lòng quá. Cha mẹ nào mà muốn con mình trở thành như vậy chứ. Nhưng mà chúng ta vô tình. Chúng ta không có hiểu. Cho nên trong thương yêu bắt buộc phải có sự tỉnh táo, sự hiểu biết. Và bạn cũng đừng có quá chăm bẩm vào con mình. Nó cũng giống như trong liên hệ yêu đương của một cặp lứa đôi. Đừng có chú ý vào con mình nhiều quá. Quá cũng không được. Tại vì khi bạn chú ý nhiều quá thì lập tức bạn sẽ đòi hỏi. Sẽ muốn con mình thế này, thế kia. Bạn biết không, con của bạn á, nó không hẳn là con của bạn. Con của bạn nó là con của bạn, nhưng mà nó còn con của những đối tượng khác nữa. Con của ông bà tổ tiên. Con của đất trời. Bạn chỉ là thế hệ gần nhất để giúp cho con bạn ra đời thôi. Tại vì di truyền nó đi từ nhiều thế hệ đi xuống, chứ đâu phải một thế hệ, phải không quý vị? Trong cái đứa bé đó nó có chứa rất nhiều cái gia tài của ông bà tổ tiên mà thế hệ cha mẹ không có, mà thế hệ nó thì có. Đó là chưa nói tới năng lượng của đất trời nữa. Cho nên con của bạn không nhất thiết là phải dở hơn bạn. Con của bạn không nhất thiết là bản sao của bạn. Bạn đừng cố gắng biến con bạn thành bản sao của bạn. Tại vì cuộc đời của bạn nó cũng tơi tả quá rồi. Bạn đừng muốn con bạn nó cũng đi theo cái lối mòn đó. Bạn phải muốn con bạn phải khác bạn cơ. Dù bạn giỏi, bạn có hạnh phúc, thì con bạn phải giỏi hơn, phải hạnh phúc hơn. Mà muốn như thế thì bạn phải để con bạn lớn lên một cách tự nhiên. Tôi rất thích câu hát trong bài What a Wonderful World có câu là I hear babies cry, I watch them grow. They will learn much more than you ever know. Tôi nghe những đứa bé khóc, tôi nhìn những đứa bé nó lớn lên. Và tôi biết rằng chúng còn học rất nhiều thứ mà tôi không bao giờ biết hết được. Ôi đây chẳng phải là một thế giới tuyệt vời sao? Tức là nhìn một đứa bé lớn lên mà mình bớt kiểm soát, bớt nhúng mũi vào can thiệp, thì đó mới là wonderful world. Còn nếu mà mình nhồi nặng nó, mình biến nó thành những cái phiên bản của mình, thì đó không còn là một thế giới tuyệt vời nữa. Tại vì đứa bé đó nó mang nhiều sứ mệnh lắm. Sứ mệnh của nó đặc biệt hơn sứ mệnh của mình rất là nhiều. Thành ra là mình chỉ góp ý, mình chỉ quan sát, mình chỉ nâng đỡ khi cần thiết. Còn lại, đứa bé nó sẽ tự học hỏi, tự lớn lên. Mà chúng ta không bao giờ biết hết được. Cho nên một trong những cách mà bạn cần lưu ý đó là bớt nhúng mũi vào cuộc đời của con. Đừng có vô tình biến con thành phiên bản của cuộc đời mình.
Em chào quý anh chị, con chào quý cô chú. Dạ, cho con xin hỏi một câu là lúc nãy thầy có đề cập là dùng người vô dùng gỗ. Cũng có câu là dùng người vô dùng gỗ, đừng vì vài chỗ một mà là bỏ hết cả cái lớn. Như vậy nếu như một người nào đó mà chỗ một họ quá lớn nhưng mà họ lại cố chấp, không chịu sửa đổi, thì mình phải làm sao để mình có thể sửa chữa họ để có thể vận dụng được những chỗ một của họ? Coi mình cảm ơn.
Thì dụng nhân vô dụng một nó là một thứ chân lý, là một cái bài thực tập rất là khó. Mà nếu bạn đạt được thì bạn sẽ có được nhiều thứ lắm. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải ai cũng làm được. Thứ nhất, chúng ta nói về đối tượng đi. Có những đối tượng cái phần tinh anh thì rất nhiều mà cái phần mục rỗng thì ít. Thì đối tượng này tất nhiên là rất là dễ để mình tiếp cận và hợp tác. Thứ hai là có những người cái phần tốt nó tương đương với cái phần dởm thì thôi mình cũng có thể cầm cự hay là ráng mà chịu được. Còn cái người cái phần dởm nó quá nhiều, cái phần rỗng quá nhiều mà cái phần tinh anh thì nó quá ít, thì phải làm sao đây? Thì chúng ta phải xét lại bản thân. Cái vấn đề thứ hai đó là nếu bạn là người giỏi, bạn là có bản lĩnh, thì bạn dư sức để chấp nhận một cái người dở nhiều hơn ít. Như đã nói hồi nãy là bạn sẽ đóng góp để nâng vậy cái giá trị tốt trong họ mà chính họ còn không thể tự nâng dậy được. Còn nếu bạn nghĩ bạn chỉ là người trung bình hay là bạn là người chưa được trung bình thì thôi, bạn đành chịu chọn cái người vừa sức với mình thôi, không cần chọn cái người quá tệ. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là bạn phải biết bạn ở trình độ nào. Khi bạn chưa thể nâng dậy một cái người quá tệ thì bạn phải tự hứa với lòng và phải tu luyện thêm, mài dũa thêm, tăng thêm nội lực. Để đến một ngày nào đó bạn không loại trừ bất cứ một nhân viên nào cả, không loại trừ bất cứ một cái người cộng sự nào cả, bạn có khả năng nâng đỡ tất cả. Còn hơn bạn xây dựng một cái nhận thức sai lầm rằng là người đó là kẻ đáng phải loại trừ thì phải loại trừ. Bạn hiểu ý thầy nói? Cảm ơn bạn.
Anh Di Đà Phật.
Xin mời quý anh.
thí dụ như tiếp theo cái ý của bạn hồi nãy, thí dụ như trong gia đình mình có một cái đứa con rất là ngỗ nghịch, rất ngỗ nghịch, và cái sự ngỗ nghịch nó có ảnh hưởng rất nặng với các em của nó, nó làm hư các em của nó, và mình đã đứng ra giải quyết, đứng ra can gián, đứng ra tìm cách để mà làm cái tình trạng thay đổi mà vẫn không được, thì người cha hay là người mẹ buộc phải mời đứa con này đi, tức là muốn bảo vệ những đứa con còn lại. Thì khi mà người cha hay là người mẹ đẩy đứa con mình ra khỏi gia đình để bảo vệ những đứa con còn lại, cái đó là một quyết định cần thiết, là một quyết định đúng. Nhưng mà còn một vấn đề nữa, đó là người cha và người mẹ đã phải tự nhận là mình đã không đủ giỏi. Tại vì nếu mình giỏi là mình đã thay đổi được con của mình, mình đã giữ luôn tất cả những đứa con của mình ở lại, chứ không loại trừ đứa nào hết. Tức là cái khi bạn phải quyết định chia tay với người đó, đó không phải là một quyết định sai, nhưng mà nó cho thấy bạn có trái tim chưa đủ lớn để mà ôm lấy những cái khó khăn của người đó. Chứ bạn đừng có cho rằng là bạn đủ hãnh diện hay đủ tự hào để mà loại trừ được người đó. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Dạ con chào thầy. Lúc nãy thầy có nói là nếu như mà muốn lãnh đạo một đội nhóm tốt thì phải thiết lập một mối quan hệ tốt với người bạn đời, người yêu của mình. Nhưng mà có một khó khăn là đôi khi có những mâu thuẫn nhưng mà người ta lại không chấp nhận ngồi lại để có thể cả hai cùng giải quyết, thì sao thầy?
Thì mời người thứ ba. Không, người thứ ba này là cái người mà cả hai bạn đều kính trọng và tin tưởng để làm trọng tài. Tôi nghĩ là cần thiết, nhưng mà trước tiên bạn phải nỗ lực từ cá nhân của bạn trước. Thật ra thì bạn phải cung cấp cho tôi biết một số cái thông tin. Đó là bạn đã làm gì rồi, bạn đã dùng tới những cái chiêu trò nào rồi mà nó không thành công, và cái sự nỗ lực của bạn nó tới đâu. Nhiều khi bạn mới có nỗ lực có 20-30% công lực của bạn thôi thì bạn bị dội lại bởi cái sự tự ái hay là cái gì đó, rồi bạn bỏ cuộc, thì làm sao mà giúp được người bên kia được. Bạn có thể khai thêm chút xíu được.
Dạ con thì con thấy cả hai đứa ai cũng có cái tôi lớn hết. Cũng có thể là do cách làm con sai, vì ngày nào con cũng nói hết.
Thì bây giờ là bạn biết là bây giờ nếu mà bạn có thể ít nói, ít nhắc nhở thì có thể là tình trạng sẽ được cải thiện hơn, phải không?
Dạ.
Còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác nữa.
Dạ, tại vì đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng có mâu thuẫn hết thầy.
Rồi, bây giờ hỏi là hai bạn cưới nhau được bao lâu?
Dạ, cũng sắp thôi hả? Chưa cưng. Con định gặp khoảng một năm nữa.
Định sao?
Dạ định một năm nữa cưới.
Vậy là hai bạn quen nhau được bao lâu rồi?
Dạ thời gian không dài nhưng mà tình cảm thì đủ lớn rồi.
Nghe nó có hơi mâu thuẫn nha. Nó lớn cỡ nào mà sao không ngồi lại với nhau được?
Dạ đôi khi tình cảm không có thể là một cái thước đo thời gian được thầy. Người ta không có tính chuyện yêu nhau bao lâu mà phải nói là yêu nhau như thế nào nữa.
Dạ, đọc sách nhiều quá ha. Mà tới cái chương mà làm sao để ngồi lại với nhau mà không chịu đọc ha. Vậy nè bạn, qua cái cách diễn đạt của bạn thì tôi nghĩ là chắc là hai bạn cũng đã có những cái khoảnh khắc yêu đương nồng ấm rồi bay bổng lắm. Tuy nhiên là mình nên tách ra là vướng mắc tình cảm vào nhau, đam mê lẫn nhau, nó chỉ là một phần trong tình yêu thôi. Còn những phần khác có thể chúng ta chưa có hoặc là chưa chuẩn bị. Đó là đủ hiểu nhau, đủ cảm thông nhau, rồi có thể tại Tại vì khi mà mình có thể hiểu, hiểu người đó không phải là hiểu quá khứ, mà hiểu những gì nó xảy ra tại cái thời điểm này. Có thể là do mình chủ quan, mình tưởng là mình đã hiểu tất cả, mình biết tất cả, nhưng mà tâm lý mỗi người mỗi ngày một thay đổi, không phải mỗi ngày mà mỗi giờ khác. Cho nên nếu mà bản thân người đó không thể tự giải quyết được cái khó khăn của họ đó, thì bạn tự nhận là người đồng hành trong cuộc đời với người đó, thì bạn phải giúp đỡ người đó một tay. Nhưng mà vấn đề khó khăn ở đây đó là chính bạn cũng có khó khăn luôn. Người kia cũng không thể lắng nghe, cũng không thể hiểu được bạn. Vậy thì ai sẽ giúp ai đây? Thì theo thầy đó là mọi người phải tự giúp mình trước. Nhiều khi chúng ta cứ lo yêu nhau không à, cứ lo bay bổng không à, cứ lo dệt mộng dệt mơ không à, mà chúng ta quên để ý tới những cái điều rất là thực tế cần thiết mỗi ngày trong đời sống. Đó là các bạn bớt sát lá cà lại với nhau. Nghĩa là bạn, cho dù bạn đã cưới, cho dù bạn có vài mặt con với nhau, thì thầy cũng khuyên bạn là phải biết tiết chế tình cảm. Phải có một cái khoảng cách vừa đủ giữa mình với người đó. Để làm gì? Để tạo ra sự kích trọng lẫn nhau. Chưa cưới nhau mà lời nói nó hết tác dụng rồi đó, thì cưới nhau đi thì sẽ còn te tua tơi tả. Tại vì bạn phải giữ cái sự linh thiêng đó càng lâu càng tốt, trong khả năng có thể. Cô Nguyễn Du có hai câu thơ rất là thâm thúy. Đó là: trong khi chấp cánh liền cánh, mà lòng rẽ rúng để dành một bên. Tức là hai người đến với nhau bằng tất cả sự tình nguyện đó, không có cưỡng chế. Vậy mà khi mà thỏa mãn xong thì mỗi người có sự khinh lờn dành cho bên kia. Nó mổ vậy đó, hiến tặng, cống hiến hết lòng với nhau. Vậy mà khi kết thúc thì tự nhiên trong lòng nó mất đi một chút sự kính trọng dành cho đối phương của mình. Vậy thì trong liên hệ tình cảm nó có cái chỗ rằng là rất là khó để mà tiết chế tới mức như thế nào là vừa đủ, để còn lại là sự kính trọng. Tại vì trong một liên hệ tình cảm mà thiếu đi sự kính trọng, sự tình cảm mà lấn át quá mức đó, thì lời nói mình không được chú ý nữa, và hai bên bắt đầu khinh lờn, xem thường lẫn nhau, và sẽ dễ dàng buông ra những câu nói hành động làm nát lòng nhau. Mà trong sâu xa là hai bên thương yêu nhau. Cho nên thương yêu nhau là không đủ, nó cần có cái uy lực, cần có sự kính trọng. Mà mình là nam nhi, mình là người có thể dẫn dắt cái mối liên hệ tình cảm này, nhiều người thương mình đi về cái nơi an toàn, bình yên và hạnh phúc, thì mình phải là người rất là tỉnh. Mà muốn tỉnh đó, là phải bớt mê, bớt mụ mị, bớt chìm vào những cảm xúc say đắm, mà phải dùng cái lý trí nhiều hơn để cân bằng đời sống của mình. Vậy thì trước khi để có thể giữ được cái sự quân bình khi mình thiết lập tình cảm với người kia, thì bạn phải nên tự tách ra. Tôi không có xúi bạn bỏ, mà chỉ tách ra trong một cái giai đoạn nào có thể, trong tuần, trong 3 ngày, trong 1 ngày. Ví dụ trong tuần là bạn cần phải có 2 ngày cho riêng mình, hoặc là 1 ngày. Rồi trong 1 ngày bạn phải có vài giờ cho riêng mình. Giờ đó để bạn tập thể dục, giờ đó để bạn xem phim, một cuốn phim, hay giờ đó để bạn tĩnh tâm, thanh lọc tâm lý, giờ đó để bạn ngồi suy gẫm lại mình. Thì bạn mới, khi xuất hiện trước người kia, bạn mới là một con người mới. Và người đó nhìn, bạn phải buộc người đó nhìn bạn bằng con mắt mới. Trong đó nó có sự tôn trọng bạn, thì lời nói mới được lắng nghe. Bạn có đồng ý?
Dạ, con cảm ơn.
Bạn làm được. Xin mời chị bên này.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, con xin hỏi thêm một câu. Dạ, con, đối với con thì phải có cái sự trải nghiệm mới có thể chia sẻ một cách sâu sắc như thế. Thì con rất là ngạc nhiên, bởi vì thầy là một người tu hành mà thầy có thể chia sẻ về những cái mối quan hệ yêu thương một cách sâu sắc như thế này. Thì con xin hỏi thầy cái bí quyết. Dạ, câu hỏi con hết ạ.
Xin phản biện là tại vì ở đây có rất là nhiều vị trưởng lão, nhiều vị trải nghiệm đầy mình đó. Bây giờ chị mời các vị đó coi các vị đó có chia sẻ tâm lý mà gọn gàng hay là linh hoạt với thầy không? Thì thầy nghĩ rằng trải nghiệm nó không phải là mang tính quyết định đâu. Nhiều khi yêu cả 100 lần mà vẫn
ngô muội cũng đúng trầm lắm. Không lần nào giống lần nào. Mẹ khổ dài dài, không rút ra được bài học nào. Xong cuộc tình bây giờ sẽ rút kinh nghiệm rồi thêm lần nữa cũng đi chạy. Thì đúng là như chị nói là khi mình có trải nghiệm thì mình sẽ hiểu rõ hơn những cái cung bậc cảm xúc mà mình đã đi ngang qua. Tuy nhiên là thầy nghĩ có hai thứ mà mình cũng có thể đạt được khả năng đó. Thứ nhất là người có khả năng quan sát tốt, quan sát tỉ mỉ. Tại vì thầy tư vấn tâm lý biết bao nhiêu cặp rồi, cho nên là nghe riết rồi đầy lỗ tai, riết sơ qua là biết bị gì rồi. Cái thứ hai đó là tại vì thầy là người tu thiền định. Nếu mà thầy có chút trí tuệ thì có thể nhìn vào một đối tượng thấy được nhiều lớp thay vì chỉ nhìn thấy một lớp. Thì có những thứ mình có thể nhìn qua là mình có thể biết mà không cần phải thử. Cái thứ ba đó là, có thêm cái thứ ba nữa đó là, thật ra thì thầy cũng là một con người, cho nên tuy không có tình yêu nam nữ nhưng mà có tình thương. Trong tình thương với gia đình hay là anh em mình, bạn bè, nó cũng có sự vướng mắc, nó cũng có sự hệ lụy, nó cũng có những vấn đề của nó. Thì thông qua cái cơ bản là cái tình thương thì mình biết được cái tình yêu nó cũng có những cái điểm tương đồng như vậy. Cảm ơn.
Dạ chào thầy, dạ chào mọi người. Cho con xin hỏi một câu là, lúc nãy là thầy có tọa đàm có nói là mình hãy tập trung vào một công việc, ví dụ như là mình nghe điện thoại thì mình cố gắng nghe điện thoại thôi, thì, hoặc là mình làm nấu ăn hay gì đó. Thì con muốn hỏi thầy á, ví dụ như ở nhà, ví dụ như mẹ con đi, nếu như mà mẹ con mà làm một công việc, hết công việc này tới công việc khác á, thì đến 12 giờ trưa chắc không có cơm ăn. Tại vì sáng thì còn phải giặt đồ, quét nhà, lau nhà, rồi dọn dẹp, rồi đi chợ nấu cơm gì đó. Thì một lúc mẹ làm rất là nhiều công việc. Thì ví dụ như là thay vì làm một công việc á, thì hiệu quả nó sẽ là 100%. Nhưng mà mình làm hai công việc thì hiệu quả nó chỉ còn có 80% công việc, nhưng mà hai công việc thì nó sẽ ra 160%. Ba công việc đó thì nó sẽ ra tới 70%, nó sẽ giảm xuống, nhưng mà ba công việc thì mình nhân lên nó sẽ ra 210%. Cái đó một ví dụ. Một ví dụ thứ hai, khi mà mình xây dựng một cái công trình gì đó thì nó sẽ có một cái thời gian gọi là thời gian chờ, tức là mình chờ cho những cái xi măng hay những cái gì đó nó khô. Nếu như mà mình không làm đi, không làm những cái công việc khác cùng một lúc đó để mình thay đổi, thì cái thời gian mà xây dựng công trình nó sẽ kéo dài rất là dài, thì cái mức độ vũ trụ nó không có, thì nó sẽ thấy hơi mâu thuẫn với thầy. Thì con mới hỏi là như nãy thầy nói vậy, nó có trường hợp ngoại lệ không thầy?
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn có vợ chưa?
Dạ chưa.
Thì bạn nên cưới vợ để phụ mẹ bạn, để giảm bớt công việc cho mẹ bạn lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lựa. Nếu chúng ta vẫn theo cách cũ là làm 2 hay là 3 trong 1 thì chúng ta giải quyết được nhiều việc, nhưng mà những hệ quả kéo theo đó là công việc không có phẩm chất, đó là chưa nói tới hư hao hay là tổn hại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó, đó là chúng ta làm việc trong một cái tinh thần rất là căng thẳng, hồi hộp, mệt mỏi, uể oải. Mà những sản phẩm làm ra từ một cái năng lượng như vậy tất nhiên là không tốt. Thí dụ như một bữa ăn cho gia đình, thay vì chúng ta nấu 1-2 món nó vừa đúng với cái lượng thời gian mình gọi là 1 tiếng, thì mình vì thương người thương của mình làm tới 3-4 món là quần quật và cái mặt nó quẹo đeo như trái cứ khô vậy, phải đụng tới là cào nhào cự nữ. Thì khi mình làm ra cái thực phẩm như vậy, nó đem luôn cái năng lượng độc hại của mình ở trong đó. Thì như vậy là chưa thật sự là thương người thương của mình đâu. Đó là chưa nói khi bạn làm việc quá nhanh, quá gấp, nhịp tim nó tăng nhanh, rồi huyết áp nó cũng sẽ kéo theo. Và những cái bệnh tật ngày nay người ta có thể tìm thấy là do cái dấu hiệu làm việc trong tinh thần căng thẳng và mà đưa tới. Vì vậy cho nên nếu chúng ta muốn vẫn giữ theo cách cũ là giải quyết được nhiều việc thì chúng ta phải chấp nhận cái hệ quả đó. Còn không thì chúng ta phải bớt công việc lại, bớt hưởng thụ lại. Mà nhiều khi cũng không phải là do tính chất công việc là cần thiết, mà do chúng ta lo sợ nhiều quá. Khi chúng ta lo sợ nhiều thì chúng ta cứ phải cố gắng làm càng nhiều để cảm giác là an toàn. Mà nhiều khi sự thật là không có cần đến mức như vậy. Có nhiều khi thì cứ bỏ như vậy đi, hay là cứ để nó như vậy đi, chưa có cần thiết phải làm đâu. Nhưng mà cái tính người phụ nữ Việt Nam của mình là đi làm suốt, không có chịu nghỉ tay, cho nên nhiều khi công việc không cần mà vẫn cứ phải làm. Đó là nhiều khi do cái thói quen của chúng ta, chứ chưa phải là tại vì cái tính chất của công việc. Thì nếu mà bạn muốn thương mẹ đó, thì bạn một là bạn phải nhảy vào phục, hai là bạn phải cưới vợ để giúp mẹ, ba nữa là bạn phải ngồi xuống với mẹ để giúp mẹ cắt bỏ bớt những công việc không cần thiết. Cái đó phải có bản lĩnh lắm mới làm được, chỉ tập trung vào những việc cần thiết thôi, để khi mà bạn đi về bạn thấy mẹ bạn làm việc mọi thứ trong sự nhẹ nhàng, thư giãn. Mỗi giây phút mẹ làm là mỗi giây phút mẹ sống, mẹ thưởng thức, thì bạn sẽ rất là hạnh phúc, phải không? Còn cái ví dụ thứ hai của bạn là chúng ta có những cái khoảng chờ không biết làm gì, nếu mà chúng ta vẫn đứng đó thì nó rất là phí. Thì thứ nhất là bạn vẫn có thể làm việc khác, không nhất thiết là phải đứng đó. Tuy nhiên là tôi vẫn khuyến khích bạn nên đứng đó mà không làm gì cả. Có những lúc bạn đừng nên làm gì cả. Để làm gì? Để thân tâm bạn nó được cân bằng trở lại, được nghỉ ngơi thư giãn, được nạp năng lượng trở lại. Dù chỉ vài phút, nhưng mà khi bạn bắt đầu công việc trở lại thì công việc nó sẽ có nhiều phẩm chất hơn. Cảm ơn con.
Tại vì cũng tiếp theo câu hỏi đó, tại nãy con lấy hai cái đó là chỉ là hai cái ví dụ thôi. Còn cái ví dụ là con hiện tại đang làm ở một công ty, ví dụ như sếp giao cho con một lúc mà nhiều việc quá thì con phải giải quyết như thế nào?
Thì đó, sếp giao ít lại.
Dạ con cảm ơn thầy. Dạ, sếp con nghe.
Xin thêm một ý chút xíu, rắc sếp kiện thầy nữa. Thì bạn phải nói với sếp là bây giờ sếp muốn tôi làm nhiều việc mà không có phẩm chất, hay là làm ít việc mà có phẩm chất. Giờ sức tôi có nhiều đó, mà giao nhiều quá thì tôi làm ẩu ráng chịu à. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì thật ra là có những tình huống không phải là do sếp giao, mà tính chất công việc buộc chúng ta phải làm nhiều thứ cùng một lúc thì chúng ta đành phải chấp nhận. Tuy nhiên là bạn nhớ khoanh vùng những cái nơi nào mà bạn có thể làm việc một trong một thì hãy làm. Thí dụ như trong căn phòng của mình nè, trong căn nhà của mình nè, những góc riêng của mình, những lúc mà tính chất công việc không có gây áp lực cho mình thì hãy cố gắng thực tập một trong một càng nhiều càng tốt. Chứ đừng có đổ thừa là lúc nào cũng bận rộn, mà thực tế thì không phải như vậy, chỉ là do thói quen của chúng ta mà thôi. Cảm ơn bạn.
Dạ, con chào thầy, chào mọi người. Sáng nay con xin gửi lời cảm ơn thầy. Và khi năm trước con có dịp đi dự khóa tu ở Củ Chi của thầy, thì thời điểm đó con về thì giữ được cái năng lượng rất là tốt, sự tỉnh thức rất là tốt. Và hiện tại con đang mất năng lượng rất là nhiều. Và cái thời điểm mà duy trì được cái sự tỉnh thức đó là những lúc con ngồi thiền. Thời gian đầu thì rất là tốt, nhưng thời gian sau bị ngoại cảnh tác động, do những cái ham muốn cá nhân thì vẫn còn không thể vượt qua, cho nên con xin thầy giúp con hiểu thêm về vấn đề đi sâu vào thiền. Trong thời điểm đầu sao tốt quá, sau thời điểm sau con hiểu được cái vấn đề chánh niệm đó.
Và cái đó lý do là do những nhu cầu cá nhân phải không, mà bạn làm cho cái năng lượng bạn xuống phải không?
Dạ đúng rồi, do tác động cũng như lời nói của những người thân hoặc là những người xung quanh mình họ sống. Còn con bị bắt dần cái cảm giác là lúc ban đầu mà từ ở Củ Chi về thì rất tốt. Cảm ơn thầy.
Thì thầy không biết là con ngồi thiền mỗi ngày được.
Dạ, lúc đầu thì mỗi ngày. Còn giờ lúc thì, lúc bây giờ thì thưa dần và con cảm thấy là không thể ngồi được nữa.
Tại sao không thể ngồi được nữa?
Tại vì con bị chi phối bởi những cái cá nhân đó, sự gia đình cũng nói, mọi người nói là còn trẻ thôi đừng có tập trung vào vấn đề thiền, hay là đừng có hướng là những cái chuyện buông bỏ gì hết, hay tập trung vào công việc thôi.
Vậy giờ thầy bài con xong thì con về con nghe mấy người kia nói nữa rồi con đã áp dụng những lời thầy chia sẻ được.
Con theo con nghĩ đó thì bản thân con nè, thì con cần được cái môi trường rèn con, thì con rất là thích. Năm rồi con cũng nói thầy là con sẽ lên trên Bảo Lộc để mà đi theo điều phó tu 2 năm của thầy đó, nhưng con chưa làm được điều đó. Cái điều đó cũng làm con hết tiếc.
Con cần môi trường,
con cần môi trường để giúp con thay đổi đủ mạnh để có thể duy trì được cái điều muốn mà cái muốn ban đầu của con đó.
Thì nếu mà sắp xếp được và làm cái quyết định được để sách gói đến một cái trung tâm thiền ở một thời gian dài thì rất là quý. Còn nếu mà hiện tại mình chưa làm được thì mình nên chọn những cái khóa ngắn 7 ngày hay là 10 ngày để mình làm mới lại cái động cơ hành thiền của mình, để nó mất cảm hứng. Và cho dù mình có dự cái khóa đó xong rồi thì mình trở về thì mình cũng nên có một cái quyết tâm. Mình xây dựng một cái chương trình hành thiền gọi là bất khả xâm phạm. Mỗi sáng đều phải hành thiền hết, hoặc là bất cứ lúc nào rảnh thì đều phải hành thiền. Thì tại vì mình thấy nội lực của mình nó không đủ mạnh, còn tác động ngoại cảnh thì nó quá lớn, cho nên mỗi khi mình bước ra ngoại cảnh thì mình bị đánh gục thì thôi mình đành chấp nhận đi. Mình chưa có thể giữ được cái sự quân bình giữa mình với ngoại cảnh để không bị quật ngã. Thì giống như hồi nãy bạn kia thầy nói là những không gian nào của mình là của mình thì bạn phải thực tập được, phải hành thiền được trong cái không gian của mình, và bạn phải tăng cái thời khóa hành thiền nó nhiều hơn nữa và bớt tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, để khi nào mà cái nội lực của bạn nó lên, nó ngang bằng với những cái áp lực bên ngoài thì mình mới tự động tự do tiếp xúc với mọi đối tượng. Còn bây giờ vì tính chất công việc thì mình đành phải tiếp xúc, còn khi mà chấm dứt công việc rồi đó thì mình phải trở về với cái hải đảo của mình để mình rèn luyện, để mình mài dũa. Tuy nhiên là mình vẫn hứa với trong lòng của mình là khi nội lực mình đủ mạnh thì mình sẽ mở lòng tiếp xúc hết mọi đối tượng. Cho nên thì vẫn nhấn mạnh một ý là con phải có một cái chương trình thời khóa cho riêng mình ở nhà. Mà muốn làm được điều này thì con cũng cần phải trở lại một cái khóa thiền nào đó để làm mới lại cái động cơ thành thiền. Con cảm ơn thầy.
Con chào thầy và chào mọi người ạ. Lúc nãy thì thầy có nói là về tỉnh thức, là mình phải tập trung vào những cái mà mình đang làm, tập trung toàn lực vào. Tuy nhiên thì công việc và mọi người thì đều có rất là nhiều cái ý tưởng, cho kể là những nhà lãnh đạo thì họ phải một lượt điều khiển rất là nhiều dự án. Thì đôi khi mà họ đang làm công việc này thì những cái ý tưởng về những cái dự án khác, những cái suy nghĩ khác nó lại lật lửa kéo đến, và thỉnh thoảng là người ta quên hẳn cái việc mình đang làm là cái gì luôn. Vậy thì cái, có cái cách nào đó để giúp họ bừng tỉnh, họ quay ngược lại công việc của họ, họ tập trung hoàn toàn hay không? Mong là thầy có thể chia sẻ.
Bạn có thể mời họ đi dự một khóa thiền 10 ngày. Tại vì khi bạn đến một cái khóa thiền 10 ngày, đó là một quyết định rất là lớn. Mà bạn phải nên biết rằng bây giờ rất rất nhiều các tổng giám đốc điều hành họ đều cần tới thiền. Họ đã đến với thiền, thậm chí là một năm họ đi rất là nhiều lần để nạp năng lượng trở lại, chứ không phải là chỉ dành cho những người rỗi rảnh không đâu. Thì khi mà bạn đến, thí dụ bạn là một tổng giám đốc, bạn là một người cực kỳ bận rộn, có rất nhiều dự án, thì khi bạn phải để những dự án đó xuống thì tất nhiên là nó có những cái tổn thất, nó có những cái rủi ro, hoặc là nó có những cái khó khăn mà bạn phải gác lại. Tuy nhiên bạn biết nếu bạn cứ tiếp tục để mà đương đầu tiếp á, có thể bạn sẽ ngã gục, có thể là bạn sẽ đưa tới những cái quyết định sai lầm, có thể bạn làm sự tổn hại nó còn lớn hơn như vậy nữa. Cho nên bạn phải tạm thời bàn giao cho ai đó để bạn làm gì? Bạn rút lui. Rút lui để làm gì? Để nạp năng lượng trở lại. Bạn làm cho đầu óc bạn phải tỉnh ra, dọn dẹp những cái rắc rến ở bên trong, cân bằng tâm lý trở lại. Nhiều khi trong tâm có quá nhiều sự lo lắng, sự sợ hãi, nó làm cho cái thấy của bạn nó bị lệch lạc. Và khi đến một cái trung tâm thiền như vậy đó, bạn cần có một thời gian không làm gì cả. Nó làm cho cái cơ chế tâm thức của bạn nó được nghỉ ngơi. Cái máy nó chạy quá sức rồi. Cái muốn chúng ta đó nó quá lớn, mà cái sự chúng ta nó không theo kịp, gọi là lực bất động tâm đó. Cái tham vọng chúng ta nhiều quá mà chúng ta quên rèn luyện thể lực, quên rèn luyện ý chí, quên nuôi cái bộ máy trong con người của mình, mà trong đó có cái điều kiện là cho nó một thời gian nghỉ ngơi đủ lâu để nó hoạt động tốt trở lại. Và khi mà bạn nghỉ ngơi thư giãn và giữ tâm quân bình đó, thì tâm lý của bạn sẽ rất là sáng tỏ, có chút cái trí tuệ ở trong bạn nó bước ra. Lúc đó bạn sẽ biết là mình nên làm gì, không nên làm gì. Và tại thời điểm bây giờ nghĩ không ra, tại vì bây giờ nó quá nhiều những cái rắc rến nó bao phủ tâm thức của mình, không thấy được được. Cho nên nếu mà bạn hỏi là làm sao để có thể gác lại hết công việc, làm sao có thể bỏ hết mọi thứ mà để đi dự một khóa thiền 10 ngày như vậy được, thì câu trả lời đó là tìm vào bản lĩnh của bạn thôi. Và nếu bạn có gan liệu thì bạn sẽ làm được.
Cảm ơn câu trả lời của thầy, nhưng mà vẫn
cũng không hài lòng lắm.
Thả mãn lắm.
Tại vì bạn chưa có dự một cái khóa thiền như vậy bao giờ. Bạn phải trải nghiệm thử đi, rồi bạn sẽ thấy những điều thầy nói là nó có lý như thế nào. Và nhiều khi là bạn đi xong rồi bạn còn rủ thêm nhiều người cùng đi.
Tức là nó là cách duy nhất
không? Thật ra nó có nhiều cách đó chứ, nhưng mà thầy chỉ biết cách đó thôi.
Dạ, em cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn. Mình mời Dũng.
Dạ, thưa thầy, thưa vị trần. Đầu tiên thì thật sự em rất cảm ơn thầy, đã đọc sách của thầy rồi nhưng hôm nay mới được gặp trực tiếp thầy. Thì có một câu hỏi như này, lúc nãy trong phần chia sẻ của thầy thì thầy có nhắc đến cái cụ từ là tiết chế tâm lý. Thì em muốn hỏi xem là cái bản chất của tiết chế tâm lý và làm chủ cảm xúc thì nó có giống và khác nhau cái gì không ạ? Rồi câu hỏi thứ hai là có cách nào hoặc là có những cái thói quen nào hàng ngày để mà mình có thể tiết chế tâm lý, giữ cái tâm lý của mình những cái trạng thái gọi là giống như mẹ thầy nói là ổn định và vững chãi nhất. Em cảm ơn thầy.
Cảm ơn bạn. Bạn chịu khó đứng để thầy nhìn bạn dễ hơn. Về tâm lý của mình nó chia thành hai nhóm. Một cái nhóm là những suy tư, và nhóm thứ hai là cảm xúc. Bạn không chỉ học cách để mà làm chủ cảm xúc, mà bạn học cách làm chủ những cái suy tư của mình. Có những lúc bạn muốn suy nghĩ là bạn suy nghĩ, có những lúc bạn muốn dừng là dừng. Và khi suy nghĩ là phải suy nghĩ thấu đáo một vấn đề, chứ không để suy nghĩ nó lung tung được. Cái này bạn cũng phải được rèn luyện. Ở trong thiền thì nó dạy bạn những khoảnh khắc là không tư duy, không suy nghĩ gì cả. Để khi bạn tư duy là tư duy cho tới, tư duy cho chín mùi, tư duy cho rút ra một vấn đề. Thành ra bạn phải có cả hai khả năng. Một là không tư duy, là không tư duy. Tức là khi bạn không tư duy thì bạn như thế nào? Bạn chỉ cảm nhận thôi. Thí dụ khi bạn đang lắng nghe thầy nói thì bạn chỉ lắng nghe thôi. Khi bạn đang uống trà thì bạn chỉ uống trà thôi. Khi bạn nhìn trời xanh mây trắng thì bạn chỉ nhìn thôi, mà không cần phải liên tưởng một cái gì hết. Tức là không nhất thiết lúc nào cũng phải suy tưởng một cái gì. Khi bạn làm được điều đó thì bạn sẽ tích tụ một số năng lượng, để khi bạn bắt đầu tư duy thì cái thấy của bạn nó rất là sâu. Và nó có sức mạnh ở cái chỗ là bạn muốn dừng lại lúc nào là bạn dừng. Chứ hầu hết là chúng ta bị tư duy hơn là muốn tư duy. Tức là tự động nó đếm, nó gõ cửa rồi nó quậy phá lung tung trong đó, chứ mình không có chủ trương. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn học cách để mà làm chủ cảm xúc của mình. Làm chủ ở đây không phải là đè nén hay là kiềm chế, mà là bạn xây dựng cho mình một cái nội lực, một cái năng lực tỉnh thức, để mỗi khi cảm xúc như là cơn giận, nỗi buồn hay là sự tức giận, sự nhàm chán nó trỗi dậy đó, bạn có sẵn một cái lực để quan sát cái lực đó, quan sát cái năng lượng tiêu cực đó. Tức là bạn tạo sinh ra một cái năng lực gọi là năng lực tỉnh thức để đối kháng, để quan sát, để ôm ấp, để theo dõi sát cái tiến trình khi cảm xúc nó bắt đầu được phát sinh ra, nó hình thành rồi nó thúc đẩy qua lời nói và hành động, và tới khi nó kết thúc. Cái đó gọi là làm chủ cảm xúc. Làm chủ có nghĩa là bạn đang tỉnh, bạn thấy, bạn theo dõi, bạn kiểm soát nó, chứ không để nó tự động lộng hành là điều khiển bạn. Cái đó gọi là làm chủ cảm xúc. Thì cái cách để mà bạn có thể xây dựng được nội lực á, thì bạn nên chia thành hai bài thực tập. Một là bạn nên học cách để mà đối đầu thêm với những cái cảm giác khó chịu. Và cái nhóm thứ hai là bạn nên học cách buông bỏ bớt những cảm giác dễ chịu. Bạn muốn trở thành một người làm chủ bản thân mình tốt, có nội lực, có bản lĩnh thì bớt hưởng thụ lại. Ví dụ cái cuộc vui đó là không có thời hạn, thì hôm nay bạn xin gặp đúng 1 giờ đồng hồ bạn đi về, cái đó bạn có nội lực. Mặc dù là có mất tình anh em chút thì xin lỗi sao. Trong một cái gì đó mà bạn hưởng thụ đáng lẽ là cho tới bến luôn, cho tới cùng bạn tiết chế lại, tới đó là đủ, bạn đứng lên mà không tiếp tục nữa, hoặc là có những thứ đáng hưởng thụ mà không hưởng thụ bạn có thể bỏ được, thì có nghĩa là bạn bớt đi cái sự thỏa mãn nhưng mà bạn tăng thêm được cái nội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những người khó chịu bạn cố gắng tiếp cận, bữa nay không được thì ngày mai, ngày một bạn phải có cái hẹn ở trong lòng mình, làm sao để mọi người nói chuyện được người này. Đối với những công việc bạn không ưa thích bạn cố gắng làm, bạn làm trong đau đớn, trong vất vả gì cũng nên ráng làm, ta cho bạn cái nội lực. Thay vì thói quen của chúng ta là chỉ làm những công việc hợp với khả năng hay là ưa thích, tiếp xúc với những người tình thương, mến thương, những người hợp gu với mình, cái đó làm cho chúng ta yếu hèn mãi. Bây giờ chúng ta đổi lại, dĩ nhiên là chúng ta cũng vẫn duy trì tiếp xúc với những người dễ thương, bên cạnh đó mở cho mình thêm một cái cơ hội tiếp xúc với những người không dễ thương để rèn luyện nội lực. Và thật ra những người không dễ thương trên bề mặt mình thấy như vậy đó, nhưng mà chiều sâu thường là những người tài giỏi. Từng tài giỏi đó nó không dễ thương là nó ngộ. Và những công việc á mà bạn không để ý hoặc là không thích trước đây đó, mà khi bạn làm nó đó thì bạn đang rèn cho mình một cái tính của một tố chất lãnh đạo, tức là người có tầm nhìn, biết rằng mọi việc đều quan trọng như nhau. Cảm ơn các bạn.
Chào thầy và chào tất cả mọi người. Dạ, thưa thầy á là nếu mà cuộc sống của mình á, mình cần phải có những cái mà bản thân của nó lên cao trào, cái xuống cái gì, nó xuống sâu gì để mình cảm nhận sống, để mình trải nghiệm á. Mà nếu theo như thầy nói thì mọi thứ mình đều cân bằng, mình đều giữ nó ở mức bình vậy thì cái cuộc sống mình nó còn vui nữa bạn. Cuộc sống mình nó còn có phải là để mình trải nghiệm nữa thầy. Thứ hai là nãy con có nghe thầy nói là để mà mình có được cái năng lực tỉnh thức gì đó thì mình cần phải tập luyện, mà thầy nói chung mà em con chưa có thấy cái cụ thể.
Cảm ơn bạn. Thứ nhất là bạn đúng vậy, tức là bạn có nghe thầy nói là mình tập để giữ cái tâm quân bình á, thì cái này tùy vào nhu cầu của bạn thôi. Thật ra nhu cầu chúng ta nó thay đổi liên tục mỗi ngày, có những lúc chúng ta cần được nghỉ ngơi bình an thôi, không muốn gì nữa, đó là lúc chúng ta hết năng lượng rồi. Khi chúng ta hết năng lượng rồi thì chúng ta không có muốn liều mình, chúng ta không thử cái gì hết, chúng ta chỉ cần có một người bạn ngọt ngào tử tế để uống một tách trà trò chuyện, hay là trở về cái căn phòng bình yên để ngủ một giấc mà không ai khuấy nhiễu điện thoại mình gì hết, thì chúng ta có cái nhu cầu đó thật sự. Mà nói thật là cái nhu cầu để mà có được một cái tâm quân bình á, ai cũng cần hết. Nhưng mà tại vì cái tuổi trẻ thường là háo thắng, tuổi trẻ tưởng là mình không có cần, mình cần những thứ khác cơ, nhưng mà sâu thẳm bên trong nó vẫn cứ cần nha bạn. Tới khi mà bạn không đạt được những cái mục tiêu của mình, hoặc là bạn đã đạt được rồi đó, thì cái nhu cầu về cái sự bình an nó mới lòi ra. Nhưng mà thông thường là khi bạn chiến thắng thì bạn thỏa mãn mục tiêu, thì bạn cũng ít thấy được cái nhu cầu đó. Đến khi thất bại, đến khi mà thua cuộc, đến khi mà phải vấp ngã đó, thì bạn mới té ngửa ra rằng là từ rất lâu rồi mình đã không đáp ứng một điều mà con người mình đang rất là cần, đó là giữ được cái sự quân bình, đó là sự cân bằng ở bên trong. Tức là mình quá sức liều mạng, mình đánh giá quá thấp về hoàn cảnh, và mình quá chủ quan về bản thân mình. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu bạn quan sát, bạn thấy không phải ai rớt xuống tới cái bottom rồi cũng trèo lên được nghe. Rớt xuống là nằm y phục, đóng ở dưới đó luôn, bị tâm thần, bị trầm cảm, bất đắc chí, tự tử luôn. Chứ không phải là ai rớt xuống dưới mà cũng bò lên được. Cho nên nhiều khi mình cũng nói là cũng cần hoàn cảnh để thử thách, mà lâu lâu cũng nên là Thượng Đế ơi đừng có thử con hoài, tội nghiệp quá. Tức là thử lâu lâu thử một lần thì còn được, chứ mà ngày nào cũng thử, ngày thử hai ba giác chắc chết. Cho nên dĩ nhiên nếu mà bạn bản lĩnh, bạn mạnh mẽ thì cái hoàn cảnh nó thay đổi như thế nào cũng được. Bạn không có nhu cầu là hoàn cảnh phải lúc nào cũng ổn định cho bạn. Tôi nghĩ bạn là một người trẻ có chí lớn, tuy nhiên bạn phải làm ơn hiểu cho đúng giùm là hoàn cảnh có biến động cỡ nào thì tâm bạn cũng giữ được sự quân bình hết. cái đó mới là điều cần thiết. Chứ còn nếu mà hoàn cảnh sóng gió mà tâm bạn cũng sóng gió luôn đó, bạn biết không, cái việc mà đưa cái tâm mình từ cái cung bậc lao sao răng săn hoảng loạn hoang mang chân vân đi về vị trí quân bình, nhiều khi mất mấy năm trời. Tôi làm nghề tâm lý tôi biết nhiều người cả đời không sửa được luôn, sống trong trạng thái tâm lý mất cân bằng như vậy luôn. Cho nên cái việc giữ tâm quân bình là luôn luôn cần thiết. Còn những thử thách thì vẫn cứ thử thách thăng trầm gì cũng được, mà miễn làm sao bạn giữ được sự quân bình trong tâm hồn. Tôi không dám điều mình cho rằng là cứ nghiệt ngã đi, cứ thất bại đi, rồi cứ gục ngã đi, rồi chúng ta sẽ thấy được sự thú vị. Không biết là cái khoảnh khắc thú vị đó là bao nhiêu, nhưng mà nằm bẹp một đống đó là lâu lắm đó nha bạn. Là cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của bạn đó là làm sao để có được sự tỉnh thức á. Thì tiếc là cái buổi này nó không phải là cái buổi để chia sẻ những kỹ thuật làm sao để có được sự tỉnh thức. Thì ước gì có một cái buổi như vậy, hoặc là có nhiều buổi thì mới có thể chia sẻ hết được. Tôi chỉ có thể tóm gọn với bạn rằng muốn có được năng lực tỉnh thức á, thì bạn phải có một đời sống quay vào bên trong nhiều hơn. Tôi nói nhiều hơn thôi, tại vì hầu hết chúng ta đều hướng ngoại, hướng ra bên ngoài, chú ý quá nhiều vào hoàn cảnh, để ý người kia nói cái gì, công việc nó ra làm sao, rồi thành quả như thế nào. Hầu hết là tâm chúng ta nó chạy loạn theo cái sự biến động của hoàn cảnh, thì chúng ta gần như là sống trong tình trạng mê mờ nhiều hơn tỉnh thức. Vậy thì muốn tỉnh thức á, thì bạn phải chọn ra những cái thời điểm nào có thể bạn quay về với chính mình. Còn nếu được thì bạn bớt công việc lại để dành thời gian để quay về với chính mình. Quay về chính mình để làm gì? Tức là bạn xây dựng cho mình một cái khả năng gọi là luôn luôn nhận biết những hành vi cử chỉ mình đang làm. Như là hồi nãy cái bạn dưới kia nói đó, tức là bạn chỉ làm một trong một. Trong khi làm, bạn quan sát từng hành vi cử chỉ, quan sát đối tượng của mình, quan sát thái độ phản ứng của mình. Trên ba cái câu thần chú mà thầy đã gợi ý trong cái thời gian ngắn của cái buổi ngày hôm nay, đó là ta đang làm gì đây? Đó là một câu để khơi dậy sự tỉnh thức. Hay là đối tượng và công việc ta đang tiếp xúc, nói chuyện đang diễn ra như thế nào đây? Và câu thứ ba đó là tâm ta đang phản ứng như thế nào lên công việc hay là đối tượng này? Hoặc là thái độ làm việc của chúng ta, thái độ tiếp xúc của chúng ta như thế nào? Ba câu thần chú đó có tính chất mời dậy cái sự tỉnh thức ở trong bạn. Cảm ơn con.
Có rất là nhiều người trước khi đến đây có gửi đến một cái câu hỏi lớn, thì xin phép cho con được hỏi này là rất là nhiều người đang muốn có cái xu hướng là làm nhiều việc cùng lúc, giống như anh Nam ở phía dưới hồi nãy có nói là để cái hiệu quả nó được nhiều hơn, để mình làm được nhiều việc hơn, bởi vì cái xu hướng là người ta muốn có nhiều thành quả, có nhiều cái thành công để bắt đầu có thành công rồi hưởng thụ để được hạnh phúc. Thế thì cái câu hỏi lớn mà muốn nhờ thầy chia sẻ với đại chúng có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải làm nhiều thứ để chúng ta có nhiều thành công, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta hưởng thụ sự hạnh phúc, hay là thôi bây giờ mình làm tới đâu mình hạnh phúc tới đó, không biết là cái nào thì nó sẽ đúng hơn.
Chắc thêm buổi nữa quá, câu này nó lớn quá, nhưng mà có cách khác là thầy cũng mới thấy cuốn sách thứ hai của mình đây luôn. Xin một phút quảng cáo.
Cái chừng nóng thầy nó mới lên không.
Cuốn sách này có tựa là làm như chơi, làm như là không có làm gì. Cái tựa phụ là làm chủ công việc và đời sống bằng năng lực tỉnh thức. Cái quyển sách này là cái cuốn thứ hai sau cái cuốn Yêu Về Trái Tim. Khi mà tôi viết quyển sách này thì do một chủ nhà sách Sài Gòn Books họ đặt hàng. Họ biết là tôi có hướng dẫn một số khóa thiền cho các tập đoàn, gần nhất là tập đoàn FPT, thì họ đưa các cấp cao lãnh đạo của họ đến để học thiền. Và sau những cái khóa thiền đó thì tôi thấy các vị bận rộn, các vị lãnh đạo vẫn có thể học thiền được và có những kết quả đáng kể. Cho nên tôi mới muốn viết cái cuốn sách này để tiếp tục và chia sẻ đồng hành cùng với những người bận rộn đó và cũng như là các bạn ở đây. Thì làm như chơi có nghĩa là mình làm giống như là không có làm vậy, nó rất là nhẹ nhàng. Dù công việc đó rất là nặng nhọc, rất là khó khăn, nhưng mà nếu mình có nội lực ấy, thì mình biến nó thành một công việc nhẹ nhàng. Như tôi nói là khi mình có nội lực thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn nếu mình không có nội lực ấy, thì chuyện nhỏ cũng thành
chuyển lớn trở thành vĩ đại. Cái vấn đề là và nội lực của mình thì làm như chơi, có nghĩa là khi bạn làm á, bạn có sự thảnh thơi, bạn có sự bình an, bạn có hạnh phúc trong khi làm luôn, chứ không phải là đợi sau khi làm rồi mình phải thở phào nhẹ nhõm, sau khi làm rồi mình mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Thông thường chúng ta là như vậy phải không? Phải giải quyết cho xong công việc, giải quyết cho xong dự án thì mới sống được. Thì cái cuốn sách này nó sẽ chỉ ra cái cách nào mà vừa làm vừa sống. Tại vì thời gian làm nó nhiều quá, 8 tiếng, 10 tiếng, nhiều khi mình làm mười mấy tiếng trong ngày, làm ngày chưa đã còn làm cả đêm nữa. Mà nếu tách công việc qua một bên và sống qua một bên thì không dư lòng có thời gian để sống. Và làm cách nào để mà khi chúng ta làm việc á, chúng ta không có bị cuốn vào công việc, không bị nhấn chìm vào công việc. Và khi chúng ta làm việc làm sao á, mà before and after là không có sự thay đổi. Tức là trước khi làm việc vẫn là một con người tràn trề năng lượng và dễ thương, sau khi làm việc rồi vẫn là một con người tràn trề năng lượng và dễ thương, và kể cả trong khi đang làm việc vẫn là một con người tràn trề năng lượng và dễ thương. Đó là làm như chơi. Còn nào giờ chúng ta làm như trâu hay là làm như điên. Tức là chúi bổ vào công việc là bị nó quật tay tả luôn. Bây giờ chúng ta phải có cái cách nào đó để mà đứng lên trên đó, đứng lên trên công việc. Thì cái câu của Minh hỏi đó là thường thường chúng ta làm để hướng tới một cái mục đích. Thí dụ chúng ta đi từ A cho tới B, khởi hành làm công việc, khi kết thúc công việc là B. Thì khi mình có được thành quả, mình thành công thì mình sẽ hạnh phúc. Tức là hạnh phúc của mình là phải chờ khi nào làm xong một cái việc gì đó mình ưa thích hay là mình hy vọng chờ đợi thì mới có hạnh phúc, phải không quý vị? Thì như vậy thì nó lâu quá, lâu quá. Nhiều khi mất mấy tuần lễ, mấy tháng trời, thậm chí mất mấy năm trời mới xong một cái dự án. Rồi không lẽ suốt thời gian đó là sống trong đau khổ sao? Đó là chưa nói là trong suốt cái quá trình mà mình lao vào cái mục đích đó, mình lao tới điểm B đó, thì mình còn làm đổ vỡ những cái mối liên hệ tình cảm xung quanh mình nữa. Nhiều khi mình đi tới B rồi, có thành công rồi mà cô đơn, không có hạnh phúc. Tại vì trong suốt quá trình đó mình đâu có thời gian để nuôi dưỡng cái mối liên hệ tình cảm. Mình vô tình mình phun ra những cái chất độc làm tổn thương những người thân yêu của mình. Cho nên như là mình nói là phải có cách nào đó mà vừa làm vừa hạnh phúc mới được. Thì chúng ta không có nhiều thời gian để mổ xẻ sâu vấn đề này, nhưng tôi nói là thôi chắc tôi nhờ cuốn sách này nó giúp dùm. Tuy nhiên có thể nói ngắn gọn ở đây trong cái dịp gặp gỡ các bạn đó là tôi rất là thích câu nói của Đức Phật, đó là "There is no way to happiness. Happiness is the way." Không có con đường nào đi tới hạnh phúc hết bạn ơi. Hạnh phúc là con đường bạn đang đi chứ. Nghĩa là bạn phải xác định lại hạnh phúc là cái gì. Nếu bạn cho rằng hạnh phúc á là khi đạt được cái này cái kia thì dĩ nhiên hạnh phúc nó nằm ở bề. Đó là chưa nói khi mình tới bề rồi là mình chán, chán bề. Có được bề rồi đâu phải là hạnh phúc luôn đâu. Mình đòi C, mình đòi D, đòi E, đòi F, chứ có dừng lại đâu. Cho nên nếu mà mình tin rằng hạnh phúc nằm ở cuối con đường thì liều mạng lắm, nó mong manh lắm, không có gì là chắc chắn hết. Cho nên Đức Phật nói hạnh phúc á là khi tâm mình nó thưởng thức được, nó hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Dĩ nhiên là mình cũng đi về B, nhưng mà mình không có vội vã về B, cứ từ từ đi về B, chừng nào tới cũng được. Trên đoạn đường đi về B có nhiều cách để mình khơi dậy những giá trị hạnh phúc khác. Trước khi có B là mình đã có những thứ khác rồi, phải không các bạn? Trước khi bạn hoàn thành cái dự án đó là bạn còn rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Bạn có người thương, bạn có sức khỏe, bạn có tài năng, bạn có nhiều cách để làm cho bạn có hạnh phúc lắm. Chứ đừng có chăm bẩm vào B, đừng có chờ đợi chỉ có B thôi. Thì khi bạn có một cái thái độ đúng đắn như vậy đó, thì bạn sẽ biết nâng niu từng công việc mình làm, nâng niu từng đối tượng tiếp xúc, chừng đó là bạn đã có hạnh phúc rồi. Còn khi nào có B thì hạnh phúc nó sẽ lớn hơn. Giống như bốn câu ca dao của người Việt Nam chúng ta là rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Thì hai câu thơ đầu này đó, hai câu ca dao đầu này á, nó chỉ thái độ hơi sai của người nông dân, cũng giống như là thái độ của chúng ta. Đó là chúng ta tin rằng là bây giờ cực khổ, bây giờ cực khổ trước rồi sẽ sau này sẽ sung sướng. Tức là cực trước mà sướng sau, bây giờ khó chồng có ngày không luôn, thôi ráng cắn răng chịu đựng đi rồi ngày mai ngày kia năm sau năm đó sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà hai câu sau rất là hay quý vị, đó là trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi mưa, cái đó đã là điều kiện của hạnh phúc rồi. Có điều là mình có công nhận không, có ý thức ra đó là điều kiện hạnh phúc không? Mình chỉ ý thức ra khi cái đó mình nó không bị mụ mị, không bị cái tham vọng nó cuốn đi thôi, thì mình thấy rằng mình vẫn đang có hạnh phúc để mình đi tới một điểm để hạnh phúc hơn, chứ không phải là mình đang sống trong một tư cách của một người không có gì cả, không có hạnh phúc để lao tới cái gọi là hạnh phúc. Mà khi mà mình biết mình đang có hạnh phúc rồi đó, thì tự nhiên thái độ sống của mình nó bớt căng thẳng, bớt hồi hộp, bớt sợ hãi, bớt hoảng loạn. Xin cảm ơn tất cả.
Lòng lòng giữa trời mây.